Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đài tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha
Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là thiện duyên ít mà ác duyên nhiều. Chính cái đề tài không cũng đã phản ánh cho chúng ta thấy cái cơ duyên mà gặp được thiện hữu tri thức có thể nói là rất khó. Mà gặp ác hữu tri thức thì có nói là có thể nói là rất nhiều. Hòa thượng hay nhắc thời kỳ mạt pháp tà sư nói pháp nhiều như các sông Hằng. Tà sư đây không phải là chỉ cho người, mà tất cả những thứ làm nhiễu loạn thân tâm của mình thì đều gọi ra tà sư. Ta đi đường ta nhìn cái tấm quảng cáo, nó cũng gợi lên những cái sát đạo dâm vọng thì đó là tà sư. Những hành động việc làm của những người trong cộng đồng là những cái biểu pháp mà làm cho ta cũng dễ dàng ảnh hưởng cái tâm thanh tịnh. Thì chúng ta thấy ngày nay cái duyên đó nhiều hay ít? Rất là nhiều. Cho nên Hòa Thượng dạy ở giữa cái sự đầy những cái ác duyên mà chúng ta muốn giữ được tâm mình thanh tịnh thì phải mình phải tự biết, gọi là chế ngự, viễn ly thì mình mới không bị những cái ác duyên nó làm cho bị. Vì động tâm Trong bài Hòa Thượng nói, trong cái thời đại hiện tại này, thiện duyên ít, ác duyên nhiều. Ở trong xã hội mà qua lại giao tế thì đa phần là gì? Ta gặp phải tà chi tà kiến rất nhiều. Mà người chánh chi chánh kiến thì là rất ít. Dùng cái danh từ Phật học thì mình nghe mình hơi khó hiểu. Hòa Thượng nói, cái gì là tà chi tà kiến? Chính là tranh lại, chính là phóng túng. Cái chữ phóng túng đó là nó phóng túng ở trong ngũ dục, gọi là phóng túng. Đắm chìm ở trong tài sắc danh thực thì mình tưởng là cái việc gì là tà chi tà kiến nó xa lắm, nhưng mà nó là phóng túng trong ngũ dục, suốt ngày chỉ tranh lợi. Khởi tâm động niệm là chỉ muốn hơn, chỉ muốn mình có được, nhưng mà không nghĩ rằng làm sao cho mọi người họ phải chân thành được lợi, còn chúng ta thì không cần thiết. Có Hòa Thượng nói người hiện tại là phóng túng tranh lợi, vậy thì cái xã hội này còn có thể được sao? Phóng túng, vậy thì cái xã hội nhất định nó sẽ bị rũng hóa, có nghĩa là nó thay đổi một cách theo một cái chiều xấu. Tranh lợi, cái cạnh tranh này đến sau cùng nhất định là gì? Nhất định là sẽ phải máu đổ. Chúng ta thấy anh em mà thương tàn với nhau chỉ vì mấy tấc đất. Có người giới làm người như vậy thì thiên tai nhân quả làm sao có thể tránh khỏi. Trong nhà Phật nó là cảnh tùy tâm chuyển, y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Chánh báo là tự tâm của mình. Mình nhìn thấy tất cả đều là tranh lợi, ai cũng tranh hết, thì cả chiêu cảm đến một cái hoàn cảnh nó vô cùng là xấu ác. Như tình hình này, hiện tại chúng ta thấy làm cho tâm mình rất là bất an. Đến cái lúc mà người ta thấy ngày nay người ta còn chưa nhận ra đâu. Tên lửa siêu thanh đi nữa cũng còn thấy được.
Còn những con virus ngày nay chúng ta thấy nó đâu có. Người ta không thấy được. Ta nói ta dùng một cái công nghệ gì đó để mà chạy theo bắt nó, để nhận dạng nó. Nhưng mà biến thể của nó ngày nay thì đã khủng khiếp rồi. Hôm trước tôi thấy là trên 4.000 biến thể. Vậy thì vaccine để ngừa thì ta có đủ chủng loại. Làm sao ta có đủ chủng loại đây? Ta phát hiện được cái này thì nó đã biến thể cái khác rồi. Người ta không biết đó là chính là tâm của con người. Tâm chúng ta thay đổi, nó chuyển biến còn nhanh hơn nữa. Trong một khải móng tay thôi mà tới 32 triệu ý niệm. Thì như vậy chúng ta thấy cái biến thể của tâm ta nó cũng đâu có vừa, nó nhanh đến mức độ như vậy. Thật ra đó là do con người chịu cảm ơn. Cho nên Hòa Thượng dạy chúng ta phải tu thiện, tích phước, làm những việc lợi ích, làm những việc chân thật lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội. Người người đều quay đầu để mà làm thì chắc chắn hoàn cảnh nó sẽ thay đổi. Đức Hòa Thượng nói, ngày nay cái thế gian này, tại vì sao mà có nhiều tai nạn đến như vậy? Người hiện tại ham thích năm dục sáu trần, chỉ thích hưởng thụ. Chính vì cái việc ham thích hưởng thụ năm dục sáu trần mà tạo ra rất nhiều những nghiệp bất thiện trái với tánh đức. Cứ tranh danh đoạt lợi, phóng túng, tự tư, đây mới tạo thành vô lượng vô biên những tai nạn trước mắt. Đây là chúng sanh cộng nghiệp chiêu cảm. Cũng là bài học hôm nay Hòa Thượng phản ánh cho chúng ta thấy rõ ràng cái thực trạng. Hòa Thượng nói vì sao mà thế gian hiện tại có nhiều tai nạn đến như vậy? Có những tai nạn chúng ta có thể tránh được, nhưng ngày nay những tai nạn mà chúng ta thật sự là không biết tránh đường nào. Trong một cộng đồng chúng ta thấy chúng ta rất là mong manh. Ta đi một chuyến xe hay ta ngồi một chuyến bay, mà chỉ cần có một người nhiễm bệnh thì là vấn đề lớn rồi. Thấy chúng ta yếu đuối đến mức nào. Chúng ta rất là yếu đuối. Vậy mà lúc nào cũng xưng hùng xưng bá. Đến lúc này con người cần phải giác ngộ. Virus nhỏ bé nó đã làm cho mình phải tỉnh ngộ. Bao nhiêu danh vọng lợi dưỡng, bao nhiêu những cái gọi là địa vị cao sang gì đó, thật ra nó vô nghĩa. Đối với những con virus nhỏ nhỏ bé thế này, có thể nói là lịch sử nhân loại chưa từng có ở mức độ như thế này. Thế mà con người ta vẫn chưa dừng lại. Vẫn túng, vẫn gọi là vẫn phóng túng, vẫn tranh danh đoạt lợi, vẫn ức hiếp. Luôn luôn nghĩ đến chuyện cách để ức hiếp người khác. Chính cái tâm niệm đó mà chiêu cảm ra vô lượng vô biên tai nạn ở hiện tiền. Với Hòa Thượng nói, chúng sanh ở thế gian này do gì gặp được thiện nhiên ít mà gặp ác nhiên quá nhiều, cho nên cái việc làm tốt thì ít, mà việc làm bất thiện trái từ trái thánh đức thì nhiều vô, nhiều vô kể, nhiều vô kể. Cho nên mỗi năm Hòa Thượng nói tham sân si mạng của chúng ta mỗi năm một thêm lớn. Nó thêm lớn không phải là nó lớn một cách giống như là nước lớn. Thí dụ mình ví dụ như nước lớn, nước dâng từ từ nó cao. Cái tham sân si mạng của chúng ta nó cũng giống như lũ quét vậy, có nghĩa là tốc độ rất nhanh. Đức Hòa Thượng nói sự việc này thật đáng sợ. Người trí thì nhìn thấy rất là đáng sợ, thánh hiền nhân nhìn vào thì thấy rất là đáng sợ. Nhưng có người thì gần như không thấy gì cả, không cảm giác gì cả. Cái đó mới là thật đáng sợ. Cái quan trọng ở chỗ cái câu Hòa Thượng vừa nói, đây là cộng nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Cho nên tất cả những cái tai nạn chúng ta thấy là do cái cộng nghiệp của chúng, của mọi người mà nó tạo thành. Chúng ta có thể an an bình bình được đâu. Vừa mà gần một tháng qua chúng ta bình bình an an, chỉ có một người hai người thôi gọi là đã làm cho cái sự xáo trộn. Năm nhỏ đâu? Bao nhiêu triệu con người đều phải khẩn trương lo lắng. Tham sân si mạng mỗi ngày một thêm lớn. Tự tư tự lợi một ngày một thêm lớn. Danh vọng lợi dưỡng một ngày một thêm lớn. Hưởng thụ năm dục sáu trần ngày một thêm lớn, không có dừng lại. Và thử nói nhân bất thiện thì quả sẽ bất thiện, nhưng không tốt thì quả nhất định sẽ không tốt. Nhưng không tốt thì quả không tốt. Kết quả sau cùng của cái không tốt này là gì? Chính là mang đến tai nạn. Cho toàn thế giới. Thì đây chính là một cái cục diện mà chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta thấy tất cả lòng người khắp nơi đều là bất an. Có thể nói là chúng ta rất rất là may mắn. Chứ còn nhiều nơi thì con số nhiễm bệnh, con số chết hàng ngày thì nó là khủng khiếp. Nếu có người không biết đó là do chính tâm mình. Biến hiện ra. Do tính tâm của mình chiêu cảm đến. Nhưng bây giờ làm sao để đánh thức đây? Không đơn giản. Tại vì chung quanh gọi là cái ác duyên nó quá nhiều. Những cái việc làm nó cứ xúi bảo, nó dạy bảo người ta làm những việc ác nhiều quá. Mà cái duyên làm người việc tốt để ảnh hưởng làm cho người ta nghĩ đến việc ta làm việc tốt thì lại rất ít. Cho nên là lời khuyên của Phật Bồ Tát, lời khuyên của Thánh Hiền gần như là nó không ảnh hưởng được. Mới vừa gặp cái duyên tốt, mới muốn thực hành làm việc tốt thì lại gặp rất rất nhiều cái duyên xấu. Thấy người ta cũng, người ta tự tư tự lợi, người ta tranh giành đoạt lợi. Mình không tranh giành đoạt lợi thì mình bị thiệt thòi, mình bị lỗ. Cho nên là thôi, không làm tốt nữa. Cái này thì nhiều lắm, rất là nhiều. Trước đây tôi cũng biết có những người mà tôi biết cũng tu hành, cũng niệm Phật, cũng cực lực phóng sanh. Nhưng rồi theo lời phiên bảo, có nghĩa là thấy chúng bạn hưởng thụ, và cộng thêm cái duyên nữa là có được tiền nhiều, nhiều lắm, cho nên phải hưởng thụ. Đi đâu cũng phải là ăn cho thật ngon, ở thì phải ở resort, và không niệm Phật nữa. Niệm Phật thấy nó câu nệ luôn. Niệm Phật thì giống như nó bị, như bị một cái phanh vậy, làm cho họ sống không tự tại, làm cho họ giống như là bị, họ làm sai thì giống như là bị cảm giác tội, cảm giác tội lỗi vậy. Cho nên là không muốn làm, không muốn. Chúng ta thấy tai hại và cứ sa đà vào cái chuyện hưởng thụ. Bây giờ thì gần như là không cách gì nhắc nhở, không cách gì khuyên bảo được. Tôi cũng làm tròn cái bổn phận của mình. Tôi gặp mặt là tôi cực lực, coi như là can thiệp mạnh mẽ. Nhưng mà một cách là gì? Không đến nhập nữa, không liên lạc, không qua lại. Gặp mặt cũng giống như là không quen vậy. Vậy thì còn cách nào? Nhưng mà rồi đây sẽ đến một lúc nào đó họ tỉnh ra. Nhưng mà tỉnh ra thì đúng là quá muộn. Lúc mà thần tỉnh mộ khang rồi, lúc mà bỗng nhiên chợt tỉnh, xem lại cái việc làm của mình nó sai, lúc đó hết cứu, không còn kịp. Cho nên Hòa Thượng nói, khi mà ta giao tiếp qua lại, thì ta gặp toàn là những người tà chi tà kiến, toàn là những người phóng túng, tranh lợi, thì tự nhiên làm cho tâm ta phải khởi đi cái tâm tranh. Nếu không là, nếu không tranh thì ta cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy như bị ức hiếp. Cho nên phải tranh. Mà cái con người ai cũng tranh hết thì đúng chính là độ mau. Thiên tai nhân quả làm sao mà có thể tránh được. May mắn là chúng ta học Phật, còn nghe, còn tiếp nhận được lời giáo huấn của Thánh Hiền, còn nhận biết để mà làm theo, thì đó là cái phước duyên của chúng ta. Chứ mà ta nghe rồi mà ta không tin, ta còn phỉ báng nữa, thì đúng là không biết làm sao để mà cứu được. Nhưng thật sự ngày nay mà gọi là không tin mà còn quỷ bán nhiều lắm, rất là nhiều. Chúng ta thấy hòa thượng bao nhiêu lời khuyên nhủ của ngài đều là khuôn vàng thước ngọc thế đó, vậy mà cũng bao nhiêu người bài bác. Thế mới biết được là thiện căn phước đức nhân duyên quá ít. Gặp người thiện việc thiện thì lại không tin, mà không tin thì làm sao mà làm theo. Như chúng ta thấy, bao nhiêu năm nay chúng ta đề xướng hiếu đạo, học tập hiếu đạo, thì thật sự rõ ràng ai cũng biết đó là tốt. Nhưng mà người phát tâm làm nhiều hay ít? Có thể nói là con số quá quá ít. Nhưng mà những việc chúng ta thấy, những việc mà hoang phí, những việc tự tư tự lợi, thỏa mãn gọi là túng dục, thỏa mãn hưởng thụ năm dục sáu trần thì phải nói là nhiều, nhiều vô kể. Chúng ta thấy nhiều người họ có tiền nhưng mà chỉ thỏa mãn cho cái tự tư tự lợi. Chúng ta thấy một chiếc siêu xe thôi 70-80 tỷ, 60 tỷ, mà đâu phải một chiếc. Chỉ ngần ấy số tiền thôi mà bỏ ra để làm giáo dục cho cộng đồng, đánh thức ý thức của con người để xem trọng cái đạo, giáo dục về về đức hạnh thì phải nói là tốt đẹp, ảnh hưởng xã hội biết bao nhiêu. Họ cũng làm được cái việc mà gọi là lấy siêu xe đi nhặt rác đó, nói rằng đó là cái nhắc nhở ý thức cộng đồng cũng hay. Nói chung là rất là đáng khen đấy. Nhưng chúng ta thấy đó chỉ là làm cái ngọn, chứ nếu như chúng ta giáo dục từ lúc mầm non mà chúng ta giáo dục thì có thể nói là chúng sẽ tiếp nhận một cách triệt để. Nếu chúng ta thấy mà mọi người người đều khởi phát thiện tâm, người người về đều là ý thức đến cộng đồng, làm tốt cho cộng đồng, thì chắc chắn xã hội sẽ tốt. Mà xã hội tốt lên rồi thì làm gì có thiên tai nhân họa. Con người cứ chìm đắm trong tranh danh đoạt lợi, ở trong phóng túng, tôn sùng cái chủ nghĩa bổn vị, có nghĩa là luôn luôn mình là trung tâm. Luôn luôn chú trọng đến siêu xe, đến gọi là nhà ở phải bao nhiêu triệu đô gì á. Cái quan trọng và thượng nói nhắc, cái tham sân si mạng của con người nó càng ngày nó càng lớn, nó không có tiết giảm. Nó lớn đến mức mạnh không còn cái người nào xung quanh họ để mình mà can thiệp được. Thì lúc đó thì không thể tránh khỏi được cái thiên tai nhân quả. Nhưng mà con người người ta có một cái chủ thiết như thế nào mình không biết. Họ cho rằng làm con người thì phải hưởng thụ, sống mà không hưởng thụ thì thôi chết đi còn sướng hơn. Rồi từ chỗ đó gọi là chủ nghĩa bổn gì nó lên cao. Rồi chỉ biết là gì, chỉ biết hợi, chỉ biết tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần. Và đối với tham sân si mạng thì cứ để nó gia tăng. Chúng ta thấy cái mạng của, gọi là cái ngạo mạng của con người có nhỏ không? Họ cứ khoe với nhau rồi siêu xe, khoe gọi là khoe với nhau nhà siêu nhà chẳng hạn, mà cứ gần như là không ngừng đấu tranh giành gì, gọi là giành cái vị trí. Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện đời sống rất là tốt, ba y một bát, dưới gốc cây ngủ một đêm, suốt cuộc đời là gần như là làm giáo dục thiện nguyện, giáo dục không công. Suốt cuộc đời là làm giáo dục không công. Giáo dục không có thu phí. Mà giáo dục suốt một đời. Như thế mới đời sau mới gọi là dạng thế sư biểu được nhé. À, người người kính trọng. Mà trải qua bao nhiêu ngàn năm rồi mà người ta vẫn kính trọng. Còn bao nhiêu người đế vương gọi là quyền cao chức trọng, thọ túng dục, thỏa mãn trong cái năm ngũ dục, bao nhiêu cung tờ cung phi mỹ nữ, thì có nhắc đến đi chăng nữa thì chỉ là một sự chê trách, chứ không phải là một sự ngưỡng mộ đâu. Có những ông vua mà phi tần đến nỗi là mà có nhiều phi tần đi vào cung rồi đến già cũng chưa gặp một, cũng chưa được một lần gặp được hầu vua nữa. Thì mình thấy đúng là tự tư tự lợi quá đáng, thỏa mãn dục vọng một cách quá đáng. Cho nên hòa thượng nhắc chúng ta phải đối với 16 chữ này phải hết sức là quán xét, gọi là chặt chẽ mà quán xét nó mà để mà đừng để nó tiêm nhiễm. Trước đây chúng ta nghe cái chữ tà chi tà kiến là tưởng là một cái gì đó nó khó hiểu. Nhưng mà hôm nay chúng ta học hòa thượng nói phóng túng, chỉ chìm đắm ở trong hưởng thụ năm dục sáu trần, cứ có người ta cứ tranh danh đoạt lợi thì đó là trả chi trả kia. Mà thật vậy, cái mà nó không thật, cái mà nó không bền vững mà đi tranh thì chẳng phải là tà chi tà kiến đâu. Sao? Cái thấy là sai lệch, cái biết sai lệch là tà chi tà kiến. Cái việc làm mà chân thật là lợi ích chúng sanh thì không làm. Cái việc làm mà chân thật lợi ích được mình và người có mấy ai làm đâu. Cái mà làm để làm cho mình khổ, người khổ, mọi người chung quanh đều phải khổ vì mình thì người ta thích làm. Thật ra thì chúng ta học tập, chúng ta cố gắng làm từng cái nhỏ nhất, rồi từ từ ta làm cái lớn hơn, chứ không phải là bảo chúng ta phải một lúc, bảo chúng ta làm một lúc mà làm cho tốt thì chắc chắn không thể làm tốt được. Phải từ từ làm. Mà nhất là cái gì nó nặng nhất á, thì ta nên đối trị nó trước. Rõ ràng là từ lâu chúng ta là cứ tà chi tà kiến. Ta cứ nghĩ rằng ta làm nó là nó rất là đúng, nhưng không ngờ xem lại thì nó rất là sai. Chính cái thấy, cái hiểu, cái làm sai đó mà nó đã chiêu cảm đến rất nhiều tai nạn ở trước mắt. Chúng ta phải biết tại sao, chúng ta đã biết rõ được nguyên nhân đó rồi, thì mọi người chúng ta phải thay đổi đi cái nhân đó đi. Ta đã gieo quá nhiều cái nhân xấu rồi thì bây giờ hãy không gieo nữa, không tiếp duyên nó nữa, mà chỉ gieo nhân tốt và tạo cái duyên tốt để cho những cái nhân tốt nó phát triển, nó nảy mầm, nó sinh sôi nảy nở. Cái câu mà hòa thượng nói mình nghe hết sức là chấn động đấy. Tham sân si mạng mỗi năm một nhiều hơn, mà hơn nữa là gì? Cái tốc độ và phát triển của nó thật là đáng sợ. Thì chúng ta lại tự hãy quán chiếu lại xem lời dạy này có đúng không. Hằng ngày chúng ta sống, khởi tâm đồng niệm của chúng ta thật sự là nó phải là đang tăng trưởng cái tham sân si mạng hay không? Cái chỗ này thì chúng ta tự cũng sẽ biết thôi. Ta quán bình lặng mà quán xét, bình lặng quán xét thì chúng ta sẽ nhận ra ngay. Thật sự chúng ta thấy người mà tăng trưởng tham sân si mạng rất là khổ. Mình mới tậu được cái siêu xe 20 tỷ thì đi ra đường gặp phải cái siêu xe 40 tỷ. Rồi mình vừa tậu được cái siêu xe 40 tỷ lại gặp phải chiếc siêu xe 80 tỷ. Khổ không? Lúc đó mình tự an ủi mình. Quá tầm giới của mình rồi, cho nên là thôi thì tự an ủi mình vậy. Nhưng mà nếu như có đủ cái năng lực thì họ cũng sẽ chứng minh mình là người thứ nhất, chứ không ai muốn là người thứ nhì. Thì đó chính là cái tham sân si mạng. thì thật sự chúng ta thấy bấy lâu nay cái khởi tâm động niệm chúng ta rõ ràng là tà chi tà kiến sai. Nó mới gọi là tà chi tà kiến, thấy sai, biết sai, rồi dẫn đến gì? Dẫn đến làm sai, rồi sẽ là gì? Kết quả sẽ sai. Vâng, chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.